Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2019. Sáu mươi nước tham dự thượng đỉnh khí hậu Liên Hiệp Quốc nhưng thiếu vắng các tác nhân lớn. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thế giới không trục xuất người Duy Ngô Nhĩ theo yêu cầu của Bắc Kinh. Năm nước Pháp, Đức, Ý, Phần Lan và Malta họp tìm đồng thuận chia sẻ gánh nặng di dân. Mỗi ngày một sự kiện chống Iran, Tổng thống Mỹ trong thế tiến thoái lưỡng nan. Theo dòng thời sự, tân chính phủ Ý lùi bước dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, hôm nay Thượng đỉnh Khí hậu khai mạc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc triệu tập và dưới áp lực của giới trẻ. Sự kiện đặc biệt này trùng hợp với phiên họp khoáng đại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 74, nhưng trong số 136 nhà lãnh đạo có mặt tại New York, chỉ có 60 vị nhận lời tham dự Thượng đỉnh Khí hậu cho dù đã nhận được thư mời từ nhiều tháng qua. Trong số những người vắng mặt, có lãnh đạo những nước gây ô nhiễm nhiều nhất trên địa cầu như ông Donald Trump, Tập Cận Bình, Vladimir Putin, v.v. Vì sao Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chọn chống biến đổi khí hậu là mục tiêu chính, trong khi vai trò của cơ quan quốc tế này là bảo vệ an ninh và hòa bình? Từ New York, thông tín viên Carrie Newton phân tích.
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a décidé de ne pas attendre.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã quyết định không chờ đến năm 2020, thời điểm được dự trù để các nước thông báo những nỗ lực mới, chỉ tiêu mới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thúc đẩy cơ quan quốc tế đốt cháy giai đoạn. Thượng đỉnh New York là một minh chứng. Khí hậu đã trở thành hoạt động ưu tiên của nhiệm kỳ với động lực là giới trẻ. Chức cử tọa gồm 500 đại biểu thanh thiếu niên được mời trao đổi sáng kiến hành động cụ thể hôm thứ Bảy. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khuyến khích họ tiếp tục tranh đấu, gây sức ép với các chính phủ, kể cả dùng lá phiếu để phản kháng. Hôm nay, ngày khai mạc thượng đỉnh, đến lượt các nhà lãnh đạo phải lên tiếng để chứng tỏ họ có hành động. Theo một nhà ngoại giao, khí hậu là cuộc chiến của Tổng thư ký Antonio Guterres, chứ không phải là hồ sơ an ninh thế giới. Muốn biết vì sao có sự đổi hướng này, chỉ cần nhìn vào các hồ sơ an ninh đang bị tắc nghẽn. Chẳng hạn như nước Nga dùng quyền phủ quyết, bác bỏ hay ngăn chặn các nghị quyết về Syria tới 11 lần. Rồi đến những nước chủ trương chủ nghĩa song phương, đứng đầu là Hoa Kỳ, đã góp phần không ít vào việc giới hạn vai trò của Liên Hiệp Quốc. Do vậy, Tổng thư ký đi đường vòng. Theo ông Antonio Guterres, luôn luôn có mối quan hệ nhân quả giữa bầu khí quyển bị hâm nóng và thiên tai tàn phá, cũng như giữa tình trạng biến đổi khí hậu và hiện tượng khủng bố lan rộng, lợi dụng thời cơ, là một sự thật không thể phủ nhận. Theo nhận định của nhà hoạt động, thì chống biến đổi khí hậu là động lực duy nhất còn có thể huy động hợp tác đa phương. Chính vì thế mà Tổng thư ký Antonio Guterres sử dụng hồ sơ khí hậu để cứu vãn uy tín của Liên Hiệp Quốc, mà nhiệm vụ gốc là bảo vệ an ninh hòa bình thế giới.
Carrie Newton, New York, RFI.
Cũng tại thượng đỉnh về khí hậu, Pháp không che giấu tham vọng đóng vai trò đầu tàu trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Hôm nay, đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng chủ tọa một cuộc họp về vấn đề trồng lại rừng cùng với hai đồng nhiệm Chile và Colombia. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Ngay từ hôm qua, phát biểu với báo giới tại New York, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã xác nhận rằng khí hậu là ưu tiên tuyệt đối của Tổng thống Pháp ở New York. Ưu tiên này được ông Macron chứng minh với một lời kêu gọi mới cùng với hai Tổng thống Chile Sebastián Piñera và Colombia Iván Duque, kêu gọi động viên sức lực cho rừng nhiệt đới Amazon vẫn đang bốc cháy. Một cách tổng quát hơn, trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm nay, Tổng thống Macron xác nhận việc nước Pháp tăng gấp đôi phần đóng góp của mình vào quỹ xanh của Liên Hiệp Quốc, cũng như xác nhận hậu thuẫn hoàn toàn của Paris cho mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050. Các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã ghi nhận các nỗ lực của chính quyền Pháp, nhưng cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng các tuyên bố của ông Macron để xem những hành động cụ thể có phù hợp với những lời hứa đã đưa ra hay không. Dẫu sao thì nỗ lực của Pháp sẽ không hề thừa thãi trong bối cảnh Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa báo động rằng nhiệt độ trung bình trong 5 năm gần đây thuộc diện nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất.
Về thời sự châu Á, hôm qua Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thế giới chống lại yêu cầu của Bắc Kinh đòi trục xuất những người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc.
Đối với ông Mike Pompeo, Bắc Kinh hiện đang tiến hành tại Tân Cương cả một chiến dịch nhằm xóa bỏ công dân của chính họ. Phát biểu với các nhà báo sau một cuộc họp bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, cùng với Ngoại trưởng năm quốc gia Trung Á là Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan và Tajikistan, ông Pompeo khẳng định rằng chiến dịch đàn áp mà Trung Quốc đang tiến hành tại Tân Cương không liên quan đến khủng bố, mà đó là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xóa bỏ công dân của chính họ. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước chống lại yêu cầu của Trung Quốc đòi trục xuất người Duy Ngô Nhĩ. Theo giới chuyên gia Liên Hiệp Quốc và các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, đã có ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và thành viên của nhiều nhóm thiểu số Hồi giáo khác đã bị chính quyền Trung Quốc giam giữ trong các trại cải tạo ở Tân Cương. Bắc Kinh đã phải công nhận sự tồn tại của các trại này, cho rằng đó chỉ là những trung tâm huấn nghệ nhằm giúp bài trừ tệ nạn khủng bố. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ vào hôm qua dự báo cho những lời tố cáo sắp tới đây của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc trên vấn đề Tân Cương ngay trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo hãng tin Anh Reuters, một số nhà ngoại giao cho biết là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan vào ngày mai sẽ tổ chức một sự kiện về cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Tân Cương.
Hồng Kông vừa trải qua tuần lễ khủng hoảng thứ 16, phong trào phản kháng tiếp tục tranh đấu, cho dù luật dẫn độ đã bị hủy bỏ. Trước lệnh cấm biểu tình, giới trẻ Hồng Kông thay đổi chiến thuật, thay vì đông đảo xuống đường, giờ phân thành từng nhóm nhỏ, xuất hiện đồng loạt ở nhiều nơi. Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changi tường thuật.
Tuyên môn, Yên Long, Sha Tin, Mong Kok, Sơn Quan Ô, Tsing Y, autant de quartiers de Hong Kong où des manifestations
Đồ Môn, Nguyên Lãng, Sơn Đền, v.v. Mỗi khu phố ở Hồng Kông là một nơi có biểu tình và có xung đột với cảnh sát trong 2 ngày cuối tuần. Tại nhiều khu thương mại lớn, hàng ngàn người tập hợp để tố cáo các cửa hàng thuộc các đại công ty bị xem là thân Bắc Kinh, để hô to các khẩu hiệu và để hát những bài ca tranh đấu và bài hát chính thức đề cao Hồng Kông. Tại Sa Điền, một nhóm người biểu tình đứng thành vòng tròn, dẫm chân trên lá cờ đỏ của Trung Quốc và sau đó vứt lá cờ 5 sao vào sọt rác rồi đem ném xuống một con sông gần đó. Ngày hôm trước, một cô bé 13 tuổi bị cảnh sát bắt vì đốt một lá cờ của Hoa Lục. Cô được thả ra 24 giờ sau đó. Để ghi dấu sự kiện, hàng chục người biểu tình trên đường về nhà bị thành viên của các tổ chức xã hội đen tấn công trong trạm xe điện ngầm ở Nguyên Lãng. Cách nay đúng 2 tháng, một cuộc xuống đường huy động nhiều ngàn người diễn ra hôm thứ Bảy vừa qua vì thái độ thụ động không can thiệp, cảnh sát Hồng Kông bị tố cáo bảo vệ côn đồ có tổ chức. Cũng hôm thứ Bảy, một trụ sở cảnh sát bị tấn công bằng bom chai xăng. Đến tối Chủ nhật, cảnh sát Hồng Kông đương đầu cùng lúc với nhiều cuộc xuống đường ở nhiều khu phố khác nhau. Tại khu đông dân Vượng Giác, người biểu tình bị đàn áp bằng lựu đạn cay.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Tại Philippines, từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 9, quân đội quốc gia Đông Nam Á này tiến hành một cuộc tập trận. Điểm đáng chú ý trong cuộc tập trận lần này là lần đầu tiên thủy quân lục chiến Philippines sử dụng các phương tiện đổ bộ tấn công mới do Hàn Quốc chế tạo trong những bài tập đổ bộ đánh chiếm đảo tại một khu vực sát cạnh Biển Đông.
Theo nhật báo Manila Bulletin, hôm 21 tháng 9 vừa qua, các đơn vị thủy quân lục chiến phối hợp với không quân và hải quân Philippines đã huy động các phương tiện tấn công đổ bộ mới để thực hiện một cuộc tập trận theo một kịch bản đổ bộ tấn công để tái chiếm một hòn đảo. Địa điểm tập trận là một bãi biển ở vùng Subic Bay nhìn ra Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã xây dựng nhiều cơ sở quân sự trên các thực thể mà họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, theo Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm qua, thì phát ngôn viên các lực lượng võ trang Philippines khẳng định rằng cuộc tập trận không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc hay bất kỳ một vụ việc hoặc khu vực cụ thể nào. Theo phát ngôn viên này, xin trích, khu vực tập trận đã được sử dụng trong thời gian dài vì tọa lạc gần các doanh trại hải quân của Philippines. Còn Trung tá Espinoza, chỉ huy lực lượng đổ bộ Philippines, đã cho rằng cuộc tập trận mang tính lịch sử, vì đây là lần đầu tiên mà thủy quân lục chiến Philippines sử dụng đến phương tiện đổ bộ tấn công của riêng mình. Trước đây, binh lính Philippines đã tập đổ bộ, nhưng chủ yếu là tập trận chung với quân đội Mỹ và sử dụng các phương tiện của Mỹ. Theo tạp chí quốc phòng Anh Chance Defense, các loại xe đổ bộ tấn công mà Manila tung vào cuộc tập trận lần này là loại xe mà cựu Tổng thống Philippines đã đặt mua của Hàn Quốc vào năm 2016 và mới tháng 4 vừa qua mới được bàn giao.
Nhìn sang châu Âu, theo yêu cầu của tân chính phủ Ý, Bộ trưởng Nội vụ Nam nước Đức, Pháp, Ý, Phần Lan, Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu và Malta gặp nhau trong ngày hôm nay tại Valletta, mục tiêu là tìm một thỏa thuận, chia sẻ gánh nặng đón tiếp thuyền nhân vượt Địa Trung Hải trước khi có cuộc họp chính thức tại Luxembourg vào ngày 7 tháng 10 về chủ đề này. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé lược thuật.
Cuộc họp Bộ trưởng Nội vụ của năm nước trong Liên hiệp châu Âu được tổ chức tại Malta. Mục đích của cuộc hội ý này là đưa ra một kế hoạch lâu dài chia sẻ gánh nặng di dân trước hội nghị chính thức các Bộ trưởng Nội vụ 27 thành viên vào ngày 7 tháng 10 tới. Liên hiệp châu Âu trên nguyên tắc phải đồng thuận trên một cơ chế tạm thời để tái định cư người nhập cư, mà bước thứ nhất là phải cho phép thuyền nhân lên bờ và hướng dẫn họ về một nước tình nguyện đón tiếp. Trên lý thuyết, cơ chế liên đới đã được phác họa vào mùa hè vừa qua. Theo đó, các nước tình nguyện sẽ tự động nhận số lượng di dân theo một tỷ lệ phân chia được ấn định trước. Cơ chế này cũng theo nguyên tắc phải được toàn thể 27 thành viên chấp thuận, kể cả 3 nước vùng biển Baltic và 4 nước Trung Âu trong nhóm Visegrad, gồm Ba Lan, Hungary, Czech và Slovakia. Các nước này năm 2015 đã một lần từ chối đề nghị của Ủy ban châu Âu. Cuộc họp tại Valletta sẽ cho phép đánh giá được nỗ lực vận động ngoại giao thuyết phục toàn thể thành viên của hai nước đầu tàu Pháp-Đức đi đến đầu.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Liên quan đến tình hình vùng vịnh, liệu Pháp có thể tiếp tục giữ vai trò hòa giải giữa Mỹ và Iran hay không? Đây còn là mục tiêu chính của Tổng thống Pháp trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Nguyên thủ Pháp hôm nay lần lượt có cuộc gặp với các đồng nhiệm Mỹ và Iran sau vụ các cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út bị tấn công mà Iran bị nghi ngờ đứng sau giật dây. Đâu là lập trường của Paris? Chính quyền Macron có thể làm được gì? Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian có mặt tại New York giải thích với đặc phái viên đài RFI Muriel Paradon.
Il y a eu des attaques contre l'Arabie Saoudite.
Các vụ tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út đang làm cho tình hình vốn đã căng thẳng tại vùng vịnh thêm nghiêm trọng. Về vấn đề này, tôi chỉ có thể ghi nhận những gì được nói ra. Cuộc điều tra đang được tiến hành, cần phải xác định chuyện gì đã xảy ra, và vào lúc đó thì mới có được những lời giải thích cần thiết. Nhưng quả thật là các phạm vi cho các cuộc đàm phán đã bị thu nhỏ lại, không gian thương thuyết cũng hẹp hơn. Các cuộc gặp giữa hai vị Tổng thống Mỹ và Iran, tôi nghĩ là giờ chưa phải là chủ đề ưu tiên. Vấn đề số một ở đây là liệu rằng người ta có thể tìm kiếm một sáng kiến hạ nhiệt với nhiều tác nhân khác nhau, và chính thông điệp này sẽ phải được gửi tới các bên liên quan mà Tổng thống Pháp và bản thân tôi sẽ có dịp gặp gỡ trong những ngày sắp tới.
Trong lúc Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến New York nhằm tìm kiếm hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay trả lời báo giới trước khi đến Hoa Kỳ dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công nhắm vào hai cơ sở sản xuất dầu hỏa của Ả Rập Xê Út. Sau đây là các phần tin khác.
Xuất khẩu vũ khí, công luận Pháp chỉ trích chính phủ dữ dội. Một loạt các bài báo, các cáo buộc từ các tổ chức phi chính phủ. Chính quyền Paris hiện đang đối mặt với một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về việc bán vũ khí. Làn gió phản đối này diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch rộng lớn do Amnesty International phát động lên án chính phủ Pháp có những thiếu sót nghiêm trọng trên phương diện minh bạch và kiểm soát, bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út hay những nước bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh hay trấn áp người dân như ở Ai Cập.
Một công ty du lịch lớn tại Anh Quốc phá sản, 600.000 du khách phải hồi hương. Vào hôm nay, công ty du lịch Thomas Cook thuộc diện lâu đời nhất thế giới, tồn tại từ năm 1841 đến nay, đã bất ngờ phá sản vì không tìm được đối tác đầu tư hay mua lại. Hệ quả là 600.000 khách hàng của công ty hiện chu du trên thế giới phải được đưa hồi hương. Trong số này có 150.000 du khách Anh và 140.000 du khách Đức.
Sri Lanka mở lại cuộc điều tra khủng bố lễ phục sinh năm 2019 làm 258 người chết. Ủy ban sẽ điều tra về những kẽ hở trong hệ thống an ninh.
Tổng thống Mỹ tham dự cuộc meeting người Ấn tại Mỹ tổ chức để chào đón Thủ tướng Ấn Độ. Xuất hiện vào hôm qua bên cạnh ông Narendra Modi trước một đám đông khoảng 50.000 người thuộc cộng đồng người Ấn Độ tại Mỹ, tại thành phố Houston. Ông Donald Trump đã đề cập đến vấn đề an ninh biên giới giữa Mexico và Mỹ, cũng như vùng Kashmir biên giới Ấn Độ-Pakistan.
Iran cam kết với Liên đoàn Quốc tế bóng đá quốc tế FIFA cho phụ nữ xem đá bóng trận vòng loại giữa Iran và Campuchia sau khi có vụ một phụ nữ tự thiêu vì giả trai đi xem bị cảnh sát bắt được.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chống Iran, Tổng thống Mỹ trong thế tiến thoái lưỡng nan. Diều hâu John Bolton ra đi, Donald Trump do dự đánh trả Iran, bị nghi ngờ tấn công các cơ sở dầu hỏa của đồng minh Ả Rập Xê Út và tuyên bố ưu tiên giải pháp ngoại giao. Theo giới quan sát, các động thái sáng nắng chiều mưa này cho thấy chiến lược áp lực tối đa của Tổng thống Mỹ đã thất bại. Donald Trump gặp phải đối thủ đáng gờm. Các chiêu trừng phạt kinh tế đã bị chiến thuật phối hợp của Iran vô hiệu hóa và nguyên thủ Mỹ rơi vào tình trạng bế tắc chiến lược với Tehran. Khi rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Hạt nhân 2015 và áp đặt trở lại các đòn trừng phạt kinh tế, Tổng thống Mỹ hy vọng rằng với việc chặn đứng 80% nguồn thu dầu lửa của đất nước, chế độ thần quyền Ayatollah bị bóp nghẹt kinh tế sẽ phải đóng cửa các chương trình hạt nhân, từ bỏ tham vọng bành trướng ảnh hưởng và ngồi lại đàm phán một thỏa thuận mới có lợi cho Hoa Kỳ. Và như vậy, vùng Trung Đông sẽ bình ổn, Hoa Kỳ có thể rút các binh sĩ về nước, như cam kết của Donald Trump trong suốt cuộc vận động tranh cử. Gần 2 năm sau, không những chiến lược áp lực tối đa đó không làm cho vệ binh cách mạng quy hàng, mà đồng minh của Mỹ là Ả Rập Xê Út bị đánh một đòn chí tử và Hoa Kỳ phải thông báo gửi thêm quân viện trợ, trái ngược với những gì ông Trump hứa. Bởi vì Donald Trump đang đứng trước một cuộc chiến không theo quy tắc truyền thống, tức là không tuyên chiến, không đối đầu trực diện, không theo các quy tắc ngoại giao thông thường, mọi cách thức đều được sử dụng để đạt được mục tiêu chiến lược do giáo chủ đề ra, nhưng không được để kẻ thù biết và cũng không tuyên truyền ầm ĩ trong nước. Giống như trong cuộc chiến trong không gian mạng, người ta khó có thể quy trách nhiệm cho đối thủ. Vụ cơ sở dầu hỏa Ả Rập Xê Út bị tấn công là một ví dụ hoàn hảo về cuộc chiến phối hợp bất cân xứng có đẳng cấp. Kẻ tấn công tự nhận là phe nổi dậy Houthi tại Yemen. Phương tiện tấn công là những chiếc máy bay tự hành rẻ tiền và không rõ xuất phát từ đâu, nhắm vào một kẻ thù được trang bị hệ thống phòng không tối tân nhất. Kết quả là gì? Địch thủ hoảng sợ và gây ra một cú sốc kinh tế, giá dầu thô tăng, hoãn kế hoạch lên sàn chứng khoán của Ả Rập Xê Út, v.v. Ai cũng biết rằng, phe nổi dậy Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn. Vậy Donald Trump giờ phải làm gì? Đánh Iran ư? Washington cần phải có bằng chứng không thể chối cãi, trong khi Tehran kiên quyết bác bỏ mọi trách nhiệm. Hơn nữa, một giải pháp quân sự cũng chưa chắc mang lại một thắng lợi cho Hoa Kỳ. Lịch sử thời cổ đại nhắc nhở rằng, 4 lần đế chế Roma tìm cách đánh chiếm vương quốc Ba Tư đều 4 lần chuốc lấy thất bại nhục nhã. Hay là phải đối thoại với Iran, điều này cũng không phải dễ. Giáo chủ Khamenei gạt mọi khả năng gặp gỡ Donald Trump chừng nào các biện pháp trừng phạt chưa được dỡ bỏ. Còn nếu tiếp tục gia tăng trừng phạt, căng thẳng không những không hạ nhiệt mà còn có nguy cơ châm ngòi nổ thùng thuốc súng Trung Đông. Trong hoàn cảnh này, như để trấn an các đồng minh trong khu vực và trong nỗi lo tái tranh cử, Tổng thống Mỹ thông qua lời Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ còn biết tự an ủi với thông báo đưa thêm quân sang Ả Rập Xê Út. Nhưng quân số là bao nhiêu, không ai biết rõ, chỉ được biết là khiêm tốn. Bởi một lẽ rất đơn giản, một thông báo cụ thể sẽ hoàn toàn đi ngược lại với lời hứa của ông Trump cho hồi hương một phần lớn binh sĩ Mỹ triển khai ở nước ngoài. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Với chủ đề Dự án cao tốc Bắc Nam và nỗi lo Trung Quốc, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Sau cùng là một tạp chí thể thao của Anh Vũ với đề tài Rugby chinh phục đất mới châu Á. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với theo dòng thời sự. Mai Vân nói về tân chính phủ Ý lùi bước trước dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc.
Vào tháng 3 vừa qua, Liên minh cầm quyền tại Roma dưới ảnh hưởng của lãnh đạo cực hữu Matteo Salvini đã khiến châu Âu và Mỹ hết sức bất bình khi biến nước Ý thành nước G7 đầu tiên tham gia đề án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Thế nhưng, tháng 8 vừa qua, thì một liên minh mới đã lên lãnh đạo nước Ý và một trong những việc làm đầu tiên của từng chính phủ Ý là giữ khoảng cách với Trung Quốc để trở về với đường lối thân thiện châu Âu truyền thống. Trong bài phân tích vào tuần qua, mang tựa đề Tân chính phủ Ý đặt nền móng cho một chính sách Trung Quốc cân bằng hơn, đăng trên trang web của Viện Nghiên cứu Mercator về Trung Quốc học Merix, chuyên gia Lucrezia Borghetti cho rằng sẽ là một điều tốt nếu Roma bổ sung những yếu tố chiến lược và giá trị căn bản của châu Âu vào chính sách mở cửa qua Trung Quốc thừa hưởng từ chính quyền tiền nhiệm.
Ngay ngày hoạt động đầu tiên sau khi tuyên thệ hôm 4 tháng 9 vừa qua, chính quyền mới ở Ý đã lập tức cho thấy là sẽ không tiếp tục hợp tác vô tội vạ với Trung Quốc như chính quyền trước đã làm.
Trong cuộc họp đầu tiên, chính quyền mới của Thủ tướng Conte, một liên minh giữa phong trào năm sao và đảng Dân Chủ Ý, đã viện đến các quyền hạn đặc biệt, tức các đặc quyền được luật pháp cho phép để xem xét đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược và hạ tầng cơ sở nhạy cảm, để thẩm tra thật kỹ một loạt thỏa thuận cung cấp thiết bị cho mạng 5G, trong đó có cả hai thỏa thuận với tập đoàn Huawei và ZTE của Trung Quốc. Theo bà Borghetti, khi làm như vậy, chính phủ Ý cho thấy quyết tâm của Roma trong những lĩnh vực chính quyền trước còn do dự. Cựu Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó Thủ tướng Matteo Salvini đã nêu quan ngại về an ninh, nhưng lại không hành động cùng với đối tác trong liên minh cầm quyền để thực sự sử dụng quyền hạn đặc biệt trong các thỏa thuận liên quan đến mạng lưới 5G. Trong lúc đó, thì chính quyền mới đã hành xử đặc quyền này và áp đặt một số điều kiện và yêu cầu trên các hợp đồng. Việc đưa những quyết định có cân nhắc vào tiến trình hợp tác với các tác nhân Trung Quốc có thể giúp Ý tiếp tục có cơ hội kinh tế thuận lợi mà không phải chịu rủi ro quá đáng, và Ý cũng có thể khôi phục uy tín đã bị sứt mẻ ở Mỹ và châu Âu.
Chính quyền mới ở Roma đã đặt quan hệ với châu Âu và Hoa Kỳ vào vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại của mình. Đối với Trung Quốc, điều đó có nghĩa là hợp tác giữa Roma và Bắc Kinh sẽ bị giới hạn bởi quan hệ rộng lớn hơn giữa Ý với châu Âu và Mỹ.
Trong bối cảnh đó, sẽ không có những động thái quá đáng như việc Ý đơn phương ký biên bản ghi nhớ về con đường tơ lụa mới với Trung Quốc vào tháng 3 vừa qua. Hành động nhanh chóng, tân chính phủ Ý về 5G cho thấy một sự cẩn trọng hơn đối với Trung Quốc, điều có thể trấn an Bruxelles cũng như Washington. Đồng thời, theo bà Borghetti, cũng phải thấy là Roma vẫn tiếp tục xu hướng thân thiện với Trung Quốc của chính phủ cũ. Lãnh đạo phong trào năm sao Luigi Di Maio, nguyên là Bộ trưởng Kinh tế và Lao động, người đã ký kết biên bản ghi nhớ gây tranh cãi, hiện giữ chức Ngoại trưởng. Ông đã chọn ông Ettore Secchi, đại sứ Ý ở Trung Quốc, làm chánh văn phòng Bộ Ngoại giao, mà ông Seki là người đã nhiệt liệt cổ vũ cho ý tham gia con đường tơ lụa. Đây chính là tín hiệu gửi đến Trung Quốc, cho thấy là Ý vẫn muốn hợp tác. Tuy nhiên, phong trào năm sau không còn có thể tự do hành động vì đối tác trong liên minh cầm quyền là đảng Dân Chủ. Ông Paolo Gentiloni của đảng này đã được cử làm ủy viên châu Âu và kinh tế. Vào năm 2017, thì ông từng tham gia diễn đàn về vành đai và con đường tại Bắc Kinh với tư cách là Thủ tướng Ý và cũng là người cùng với Đức và Pháp tạo ra khuôn khổ sàng lọc đầu tư nước ngoài tại Liên hiệp châu Âu sẽ có hiệu lực trong năm nay. Cách tiếp cận cân bằng hơn của ông trong việc hợp tác với Trung Quốc có thể truyền cảm hứng giúp từng chính phủ mới theo đuổi các cơ hội kinh tế với Trung Quốc mà không bị lệ thuộc về chính trị.
Theo chuyên gia Lucrezia Puchetti, chính quyền mới tại Roma vừa có một động thái rất đáng chú ý để cho thấy thế đứng chính trị của mình trước Trung Quốc.
Chuyên gia ghi nhận là trong một động thái chưa từng có, nữ nghị sĩ Ý Gia Quartapelle thuộc đảng Dân Chủ, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và ông Maurizio Lupi thuộc nhóm nghị sĩ Dân Chủ Thiên Chí Giáo đã đề xuất một phiên điều trần của Quốc hội để lắng nghe những người biểu tình ở Hồng Kông, cho rằng Ý nên đứng cùng với Hồng Kông để dâng cao ngọn cờ tự do và nhân quyền. Đề xuất này được đưa ra khi Bắc Kinh triệu tập đại sứ Đức tại Trung Quốc lên để phản đối cuộc gặp giữa nhà đấu tranh Hồng Kông Hoàng Chi Phong với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.
Theo Puchetti, trước các diễn biến không thuận lợi cho họ tại Ý, Bắc Kinh đang rất cẩn thận để không làm phật lòng các đối tác mới, với hy vọng rằng chính phủ mới sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách thân thiện với Trung Quốc.
Bắc Kinh đã hoan nghênh việc đề bạt hai ông Di Maio và Seki. Tân Hoa Xã đã nhanh chóng gỡ bỏ một bản tin cho rằng Di Maio là một lựa chọn bất thường cho chức vụ ngoại trưởng. Bản tin bị xóa bỏ đã chê bai một người mới 33 tuổi, không hề tốt nghiệp đại học, có trình độ ngoại ngữ rất hạn chế và không mấy quan tâm đến các vấn đề thế giới trong cuộc sống công cộng của mình, hết lời dẫn. Cũng trong chiều hướng tránh đụng chạm, quyết định mới của chính quyền Roma về việc xem xét kỹ lưỡng các thỏa thuận liên quan đến Huawei và ZTE đã không gây ra phản ứng phẫn nộ thường thấy ở Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản chỉ bày tỏ hy vọng rằng Ý sẽ xử sự công bằng với các doanh nghiệp Trung Quốc.
Đối với chuyên gia Puchetti, Ý nên dựa vào cuộc tranh luận ngày càng tăng trong nội bộ chính phủ và trong công luận về vai trò của Trung Quốc.
Chuyên gia Puchetti ghi nhận, điểm tích cực mà chính phủ cũ đã để lại là mối quan tâm nhiều hơn đến Trung Quốc. Tuy nhiên, trong chính quyền cũ, chính sách Trung Quốc của Ý chủ yếu bị lợi ích kinh tế chi phối, với các bộ kinh tế và tài chính phụ trách phần lớn các khoản đầu tư Trung Quốc. Tuy nhiên, những động thái gần đây trên vấn đề 5G và Hồng Kông cho thấy là những quan tâm về chiến lược và về giá trị đang ngày càng được chú ý. Ngoài ra, ngành công nghiệp Ý cũng đã bắt đầu tỉnh táo hơn về Trung Quốc. Tháng 4 vừa qua, Tổng Liên đoàn Công nghiệp Ý đã công bố một bản tuyên bố lập trường, ủng hộ một cách tiếp cận chiến lược và thuần nhất hơn ở cấp độ Liên Âu để đối phó với các cách thức kinh tế trong quan hệ với Bắc Kinh. Giới lãnh đạo các hải cảng và các hiệp hội chủ tàu có liên quan đến các dự án trong sáng kiến một vành đai một con đường cũng ngày càng kêu gọi có đi có lại và ủng hộ cách tiếp cận của châu Âu, vì họ thấy sáng kiến của Trung Quốc chủ yếu phục vụ lợi ích của Bắc Kinh.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Sáu mươi nước tham dự thượng đỉnh khí hậu Liên Hiệp Quốc nhưng thiếu vắng các tác nhân lớn. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thế giới không trục xuất người Duy Ngô Nhĩ theo yêu cầu của Bắc Kinh. Năm nước Pháp, Đức, Ý, Phần Lan và Malta họp tìm đồng thuận chia sẻ gánh nặng di dân. Mỗi ngày một sự kiện chống Iran, Tổng thống Mỹ trong thế tiến thoái lưỡng nan. Theo dòng thời sự, tân chính phủ Ý lùi bước trước dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Liên Hiệp Quốc gióng tiếng chuông báo động cần khẩn cấp hành động để cứu hành tinh. Các tờ báo của Libération trong tuần đều dành rất nhiều hồ sơ vì một hành tinh xanh. Một tuần lễ quyết định đối với môi trường, La Croix đề xuất 3 biện pháp cụ thể cho phép giữ nhiệt độ của trái đất không tăng quá ngưỡng 2 độ C. 3 giải pháp đó khá đơn giản. 1 là dùng ít năng lượng hơn, 2 là thay đổi thói quen về ăn uống và 3 là tính lại về các phương tiện giao thông của hơn 7 tỷ con người trên trái đất.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi quốc tế hãy bắt tay hành động và ông đã mất một năm để chuẩn bị cho hội nghị khai mạc ngày hôm nay ở New York. Libération lo ngại thành công sẽ không bao nhiêu bởi lãnh đạo các nước gây ô nhiễm nhất như Trung Quốc hay Ấn Độ và nhất là Hoa Kỳ đều vắng mặt. Ngay cả Nhật Bản hay Canada vốn đã cam kết rất nhiều về quyết tâm phát triển năng lượng sạch cũng không tham dự hội nghị về môi trường mở ra chiều nay tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc.
Về phần nước Pháp, tờ báo Thiên Tả này nhắc lại, năm ngoái chương trình vì môi trường của Liên Hiệp Quốc đã tặng cho nguyên thủ Pháp danh hiệu nhà vô địch của trái đất, vinh danh những nỗ lực của Paris trong công cuộc chống biến đổi khí hậu. Lần này, trong buổi làm việc đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc sáng nay, Tổng thống Macron sẽ chủ trì một cuộc họp nhằm huy động vốn để trồng lại rừng Amazon, thường được mệnh danh là lá phổi của hành tinh. Cũng tại New York, chủ nhân Điện Élysée sẽ khẳng định lại những mục tiêu đầy tham vọng của nước Pháp đối với môi trường. Có điều Libération dự báo, ngoài những tuyên bố chung chung kiểu này, Tổng thống Macron sẽ không đưa ra thêm những cam kết cụ thể nào. Pháp phô trương các mục tiêu về môi trường, thế nhưng lại không làm gương cho những quốc gia khác. Bức ảnh người máy robot tay cầm một chiếc lá xanh tươi minh họa cho hồ sơ trên Le Figaro mang tựa đề Công nghệ cao trong thế tiến thoái lưỡng nan trước những thách thức đối với môi trường. Thật vậy, công nghệ tin học vừa tiêu thụ nhiều tài nguyên thiên nhiên, vừa là giải pháp cho phép tiết kiệm năng lượng. Thí dụ cụ thể là mỗi một lần mà dùng Google để tìm kiếm thông tin thì chúng ta thải ra 0,2 gram CO2, khối lượng đó không bao nhiêu so với những người dùng xe hơi để di chuyển. Hiềm nỗi mỗi một tháng trung bình trên hành tinh có tới 13 tỷ lượt truy cập vào Google, lượng khí carbon thải ra qua đó tương đương với mức tiêu thụ điện của 4.300 hộ gia đình ở Mỹ trong vòng một tháng. Đấy là chưa kể, ở đầu bên kia máy điện toán của chúng ta Google còn phải tích trữ không biết bao nhiêu dữ liệu để cung cấp cho người sử dụng. Việc tích trữ những dữ liệu ấy cũng rất tốn năng lượng. Thế nhưng bù lại, cũng nhờ có các phương tiện tìm kiếm như Google hay những ứng dụng mà chúng ta tiết kiệm được không biết bao nhiêu là điện, là xăng. Thí dụ như tại Pháp, người ta thường dùng ứng dụng BlaBlaCar để đi qua răng xe, chia sẻ tiền xăng với tài xế. Nhờ thế, tiết kiệm được đến 1,6 triệu tấn CO2 thải ra mỗi năm.
Bên cạnh rất nhiều bài vở dành nói về khí hậu, Iran cũng chiếm nhiều trang không kém. Le Monde được ngay trang 2 khẳng định căng thẳng Iran là trọng tâm khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Le Figaro nhấn mạnh đến những nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hạ nhiệt tình hình, nhưng hy vọng Tehran và Washington nối lại đối thoại ngày càng thêm xa vời, nhất là sau loạt tấn công nhắm vào các cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út.
Báo La Croix mời hai chuyên gia trả lời cho câu hỏi chiến lược của Iran liệu có dẫn đến chiến tranh hay không. Ông Clément Terre mà thuộc Trung tâm Nghiên cứu về quan hệ quốc tế Syria của Pháp nhận định về mặt chiến lược, căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ việc Mỹ rút ra khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran, trừng phạt kinh tế Tehran và qua đó Washington chấp nhận rủi ro đối đầu với chính quyền Tehran về mặt quân sự. Còn trên phương diện kinh tế thì Iran không thể đọ sức lại với Hoa Kỳ cho nên đã phải tìm cách phá bĩnh đủ để cho Mỹ hiểu rằng chủ trương gây áp lực tối đa của Nhà Trắng sẽ lôi kéo nhiều quốc gia dầu hỏa khác ở Trung Đông vào vòng lao đao. Đứng đầu trong số ấy là Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ. Nhà Trắng đã đẩy Iran vào ngõ cụt và chính áp lực kinh tế của Washington đã khiến cho Tehran khuấy động an ninh trong khu vực nhiều hơn. Còn Thierry Coville thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp thì lạc quan hơn một chút. Ông cho rằng chiến lược của Washington đang làm suy yếu phe ôn hòa ở Tehran. Thế nhưng trước mắt, Tehran phô trương sức mạnh là để thị uy, nhưng biết dừng lại đúng lúc. Mục tiêu sau cùng của Iran là xóa bỏ cấm vận. Trong khi đó, ở Washington, Tổng thống Trump liên tục hô hào tăng cường các biện pháp trừng phạt. Thế nhưng Nhà Trắng có thể làm được những gì hơn nữa? Chiến thuật gây sức ép tối đa của ông Trump vô hiệu. Đến một lúc nào đó, Mỹ chỉ còn có hai lựa chọn, hoặc là lao vào một cuộc chiến, hoặc là phải nhìn nhận thất bại trong chính sách về Iran. Thierry Covin kết luận, đã đến lúc phải ngừng xem Iran là một mối đe dọa thường trực, đã đến lúc phải đàm phán. Ở đây không có bên thiện, bên ác, mà chỉ có những người biết tôn trọng đối phương. Và xét cho cùng thì Mỹ cũng đã bắt đầu đàm phán với phe Hồi giáo cực đoan ở Afghanistan.
Trong tiến trình đàm phán Mỹ-Iran sắp tới, tất cả các tờ báo Pháp đều cho rằng Paris là một nhịp cầu quan trọng.
Macron nỗ lực làm hạ nhiệt tình hình, tựa một bài báo trên Le Figaro, sáng kiến của Pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Tổng thống Mỹ và Iran gặp nhau bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này, đang bị nhận chìm sau loạt tấn công 14 tháng 9 nhắm vào các cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út. Nếu như Tổng thống Trump vẫn có thể thay đổi ý kiến vào phút chót, để có thể tiếp xúc với đồng nhiệm Iran, thì ngược lại, phía ông Hassan Rouhani không được tự do bằng. Chỉ cần bắt tay với nguyên thủ Mỹ cũng phải có sự chuẩn bị từ trước. Paris ý thức được tất cả những khó khăn này. Tại New York trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ gặp riêng Tổng thống Mỹ, rồi Tổng thống Iran, đồng thời thuyết phục cộng đồng quốc tế mà đứng đầu là các nước như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản, để tất cả ủng hộ Paris lôi kéo Tehran và Washington trở lại với kế hoạch giải trừ hạt nhân Iran. Có điều, như báo Le Figaro ghi nhận, Tehran không vội vàng thu về thành tích như là tại các nền dân chủ phương Tây.
Vài giờ trước khi khóa họp lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc, đồng minh, đối tác và cả các đối thủ của Washington đều hồi hộp. Đó là nội dung bài viết của nhà báo Adrian Jolme trên Le Figaro.
Từ khi ông Trump bước vào Nhà Trắng, các cố vấn, các định chế mà từ trước đến nay vốn có trách nhiệm hoạch định ra chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đều bị vô hiệu hóa. Donald Trump không nghe bất kỳ một ai ngoài cảm tính của chính ông. Có điều như ghi nhận của ông Robert Malley, người từng phục vụ dưới chính quyền Clinton và Obama, thì mâu thuẫn của Tổng thống Trump nằm ở chỗ. Ông muốn đưa ra hình ảnh một nhà lãnh đạo quyết đoán, thế nhưng về cơ bản, Trump không chủ trương dùng sức mạnh quân sự, cho dù là những tuyên bố và hành động của ông có thể dẫn đến chiến tranh. Đáng buồn hơn, theo cựu cố vấn của Tổng thống Barack Obama, là về ngoại giao, chính quyền Trump hô hào thì rất nhiều, nhưng về thực chất, thành công trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong 3 năm trở lại đây lại chẳng bao nhiêu. Năm 2016, chẳng hạn, ông Trump đã mạnh mẽ chỉ trích chính quyền Obama can thiệp quân sự tại Afghanistan hay Syria, nhưng 3 năm sau đó thì lính Mỹ vẫn hiện diện tại Afghanistan, còn tiến trình đàm phán với quân Taliban thì vẫn dậm chân tại chỗ. Với Iran, Tổng thống Hoa Kỳ đã rút Washington ra khỏi Hiệp định Vienna, làm dấy lên căng thẳng trong vùng vịnh. Nhưng Nhà Trắng không đạt được một thỏa thuận tốt hơn với Tehran như Donald Trump từng hứa hẹn. Nhìn đến hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên thì Donald Trump, Kim Jong-un tuy sau 3 lần bắt tay nhau nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa đình chỉ chương trình nguyên tử. Tại Venezuela, Washington yểm trợ phe đối lập nhưng bất chấp áp lực dồn dập của Mỹ, chế độ Maduro vẫn tồn tại. Tác giả bài báo không đề cập đến tương quan lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc hay với Nga mà chỉ lưu ý độc giả rằng ông Trump, cho dù hay tuyên bố hùng hồn với các nước trong tầm ngắm của mình, thế nhưng Donald Trump là một người rất thận trọng và thành tích lớn nhất về ngoại giao của ông có lẽ là Trump đã tránh mở thêm những mặt trận quân sự mới, tránh mạo hiểm trên phương diện này.
Vừa rồi là một điểm báo của Thanh Hà. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Dự án cao tốc Bắc Nam và nỗi lo Trung Quốc, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam vẫn gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam liên quan đến vấn đề đấu thầu quốc tế, bởi vì nhiều người sợ là dự án mang tính chiến lược này lại lọt vào tay các công ty Trung Quốc. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã khởi công dự án đường cao tốc Cam lộ La Sơn dài 98 km nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế với tiền đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu của chính phủ, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Đây là phần đầu tiên của đại dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Con đường kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau khoảng 2.100 km chạy qua 32 tỉnh, thành phố và được đầu tư theo 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, tức là từ 2017 đến 2020, Việt Nam dự kiến đầu tư xây 654 km, gọi là tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, chia làm 11 phần. Trong đó có 3 phần là dự án đầu tư công như trường hợp của đoạn đường Cam Lộ La Sơn. 8 dự án còn lại sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, gọi tắt theo tiếng Anh là PPP. Hiện chính phủ Việt Nam đang sơ tuyển các nhà đầu tư cho 8 dự án đó trong khuôn khổ đấu thầu quốc tế. Theo kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức sơ tuyển quốc tế và dự kiến là trong tháng 9 sẽ công bố kết quả sơ tuyển. Nhưng cho tới nay người ta vẫn chưa biết kết quả sơ tuyển thầu đường bộ cao tốc Bắc Nam, bởi vì theo lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp báo của chính phủ ngày 4 tháng 9, đây là tài liệu mật, không thể công bố. Tuyên bố của vị thứ trưởng nói trên càng không giải tỏa được mối quan ngại rằng dự án cực kỳ quan trọng này lọt vào tay các nhà thầu Trung Quốc. Mối quan ngại này đã được nêu lên trong một bản kiến nghị do 118 văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước ký ngày 5 tháng 6 2019 gửi đến lãnh đạo Việt Nam yêu cầu không để Trung Quốc làm đường cao tốc và đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tuy không tham gia ký tên vào bản kiến nghị nói trên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan ở Hà Nội cũng đã nhiều lần lên tiếng trên báo chí về vấn đề này. Trả lời RFI Việt ngữ, bà Phạm Chi Lan giải thích.
Sở dĩ tôi lên tiếng về việc này bởi vì tôi thấy là việc đưa ra 8 dự án đó trong một thời gian rất gấp gáp. Mà khi ông Thứ trưởng Bộ Giao thông thay mặt Bộ Giao thông báo cáo với Thường vụ Quốc hội Việt Nam ấy vào cuối tháng 4 năm nay về tiến triển của dự án đó thì cho biết là các công ty, các doanh nghiệp Việt Nam không đủ điều kiện để tham gia theo các quy định hiện hành. Một số nhà đầu tư quốc tế của các nước như Nhật Bản, Pháp, Anh v.v. thì không mặn mà và chỉ có các nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm muốn tham gia. Thế thì khi thấy thông tin đó được đăng trên báo chí Việt Nam thì tôi đã lên tiếng ngay lập tức và tôi cho rằng việc này cần phải xem lại những quy định đưa ra như thế nào mà để cho các doanh nghiệp Việt Nam bị loại ra ngay từ đầu, không đủ điều kiện để tham gia. Trong khi 8 dự án đó với độ dài bình quân một dự án chỉ vào khoảng chừng 60 km với khổ rộng của đường chỉ là từ 4 đến 6 làn xe, các doanh nghiệp Việt Nam đã làm nhiều dự án còn lớn hơn thế. Họ hoàn toàn có khả năng tham gia được. Vậy thì ở đây có thể bất ổn nó nằm ở trong ngay chính các quy định của nhà nước đưa ra thế nào đó để loại họ ra ngay từ đầu. Mà điều đó là bất công, là phi lý đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Hai nữa tôi cũng thắc mắc về việc tại sao các nhà đầu tư khác lại không mặn mà. Phải chăng vì các quy định này không đủ độ minh bạch cần thiết để cho các nhà đầu tư khác có thể yên tâm tham gia? Và tại sao lại chỉ có các nhà đầu tư Trung Quốc mặn mà? Thì như vậy cũng phải chăng là cách thiết kế hoặc đưa ra các dự án này phù hợp với cái cách của người Trung Quốc họ làm, như họ đã từng tham gia và thắng thầu cho cái dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Trong bài của tôi cũng nói rõ là nếu như tham gia theo kiểu đường sắt Cát Linh Hà Đông rơi vào tay Trung Quốc mà trúng thầu như vậy, thì ở đây nó bất ổn ngay từ đầu, từ cách ra đầu bài đến toàn bộ quá trình chọn thầu và giám sát mà để cho trở thành một dự án tệ hại như vậy. Với bài học rất xấu của đầu tư Trung Quốc ở dự án giao thông đó thì không nên để cho các dự án này chỉ có thể rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc không thôi. Thế thì với bài báo đó của tôi đưa ra trên nhiều kênh báo chí và đặc biệt là đến tay Thủ tướng Phúc thông qua báo chí thì Thủ tướng chỉ thị và sau đó Bộ Giao thông họ đã điều chỉnh lại quy định theo cách là để cho các nhà đầu tư Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có thể liên danh với nhau hoặc hợp vốn với nhau để đủ khả năng tham gia đấu thầu.
Tuy nhiên, đối với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, các luật lệ quy định về đấu thầu quốc tế cho dự án đường cao tốc Bắc Nam phải thật rõ ràng, minh bạch.
Phải làm cho luật pháp và các quy định nó thật rõ ràng, minh bạch và có đủ thời gian cần thiết để cho tất cả các nhà đầu tư khác nhau đều có thể có được thông tin đầy đủ, hiểu đúng như nhau về các yêu cầu của các dự án và từ đó họ có thể tham gia. Hai nữa là Việt Nam cũng không nên đặt vấn đề là đấu thầu chỉ căn cứ theo giá rẻ. Mà nếu nhà đầu tư nào đã chào giá rẻ thì sau này cứ phải đúng giá đó mà làm. Nhưng nếu mà đội giá lên thì nhà đầu tư phải chịu, chứ không phải chính phủ Việt Nam lại chấp nhận trả thêm tiền nhiều lần hoặc là thời gian kéo dài quá lâu như là đối với trường hợp đường sắt Cát Linh Hà Đông.
Sau khi Bộ Giao thông sửa đổi các quy định, đã có thêm các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sơ tuyển trong cuộc đấu thầu. Nhưng theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, thời gian vẫn còn quá ngắn để các doanh nghiệp Việt Nam kịp chuẩn bị.
Theo những thông báo ban đầu của Bộ Giao thông thì sau khi đã điều chỉnh lại thì số doanh nghiệp Việt Nam tham gia sơ tuyển vòng đầu ở đấu thầu cho 8 dự án này có tăng lên, có một số doanh nghiệp tham gia. nhưng cũng không thật nhiều. Và tôi cũng tiếc là thiếu những nhà đầu tư lớn trong khu vực tư nhân của Việt Nam mà ban đầu xã hội đã nghĩ là họ hoàn toàn có khả năng tham gia. Tôi cho là ở đây có thể có vấn đề là thời hạn quá ngắn. Bởi vì khi điều chỉnh lại, như ông Bộ trưởng Bộ Giao thông báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội vào tháng 5, thì thời gian còn lại để nộp đơn xin dự thầu nó chỉ kéo dài đến trước tháng 8 thôi. Bởi vì tháng 8 là khóa thầu rồi và họ sẽ bắt đầu sơ tuyển. Thời gian quá ít thì ngay cả các doanh nghiệp Việt Nam có muốn ngồi lại bàn với nhau để hợp vốn hợp danh thì họ cũng không đủ điều kiện để mà có thể hoàn tất được tất cả những việc đó và nộp đơn dự thầu với đầy đủ tất cả những lý lẽ và những điều kiện mang tính thuyết phục cao nhất cho họ. Hai nữa là có lẽ nó cũng không đủ thời gian để cho các nhà đầu tư lớn họ đưa vào kế hoạch tính toán của họ làm. Thông thường tôi hiểu các doanh nghiệp lớn làm ăn quy củ thường có một kế hoạch dài hạn hơn. Bỏ một khoản vốn vài nghìn tỷ vào một dự án mà trong một thời gian quá ngắn, ví dụ như 3 tháng phải quyết định là làm hay không rồi, để họ không đủ thời gian xem xét cần thiết. Ở một số nhà đầu tư, ví dụ như của Nhật Bản chẳng hạn, là đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, thời gian quá ngắn, thành ra họ không quan tâm để tham gia được. Thông thường đối với họ, những dự án lớn như vậy, họ sẽ phải mất hàng năm trời để điều tra xem có đáng làm hay không, địa hình cụ thể, từng đoạn đường họ định tham gia như thế nào, tất cả các điều kiện tự nhiên ra sao, yêu cầu kỹ thuật như thế nào, vốn liếng cần phải bao nhiêu, ứng dụng công nghệ thế nào để nó phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng đoạn đường một, cũng như yêu cầu của phía Việt Nam để tính toán xem có đảm bảo được lợi ích kinh tế để tham gia hay không. Như vậy là cả nhà đầu tư Việt Nam lẫn nhà đầu tư Nhật Bản hoặc là một số nước khác đều có thể rơi vào tình huống là quá ít thời gian để mà có thể đọc rồi hiểu kỹ đầu bài mà Bộ Giao thông đưa ra để từ đó quyết định là có nên tham gia hay không.
Một vấn đề khác, như đã nói ở trên, cho tới nay Bộ Giao thông vẫn chưa công bố danh sách các doanh nghiệp đã lọt qua vòng sơ tuyển. Cho nên bà Phạm Chi Lan tỏ vẻ quan ngại.
Khi mà họ công bố các doanh nghiệp lọt vào vòng sơ tuyển thì họ cũng nói là có tới khoảng 30 doanh nghiệp là Trung Quốc và hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp khác. Thì lúc bây giờ trên báo chí, bản thân tôi cũng như nhiều người đã yêu cầu là đã công bố danh mục này thì khi đưa vào vòng sơ tuyển và có kết quả sơ tuyển sẽ phải công bố tiếp. Vậy thì những doanh nghiệp nào trúng sơ tuyển, doanh nghiệp nào không? Và tại sao những doanh nghiệp nào lọt được vào sơ tuyển và tại sao những doanh nghiệp nào đó bị gạt ra khỏi vòng sơ tuyển? Nhưng cũng rất tiếc là cho đến nay chưa thấy thông tin đó.
Nói chung, mối quan ngại của nhiều người, trong đó có chuyên gia Phạm Chi Lan, vẫn là nguy cơ dự án đường cao tốc Bắc Nam, một dự án chiến lược, rơi vào tay Trung Quốc vào lúc mà Bắc Kinh đang gia tăng sức ép lên Việt Nam trên Biển Đông.
Với tính chất của nó về an ninh quốc phòng cũng như là ý nghĩa về kinh tế của nó, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi mà Trung Quốc đang quấy rối Việt Nam ở Biển Đông một cách càng ngày càng trắng trợn, xâm lấn cả vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì Việt Nam tuyệt đối không thể để cho Trung Quốc có thể làm được các dự án ở bên trong lãnh thổ của Việt Nam. Kẻ cướp ở trước cửa nhà thì không thể để cho nó vào trong sân nhà mình được, để làm những việc khác ở trong nhà mình được. Đấy là điều rất đơn giản. Cho nên Việt Nam không thể để cho các nhà thầu Trung Quốc tham gia vào bất cứ dự án nào trong 8 dự án con BOT của đường cao tốc Bắc Nam, cũng như là tham gia vào cung cấp gì đó trong 3 dự án mà 3 đoạn đường mà do chính phủ đầu tư. Không thể để cho Trung Quốc làm được, nhất là trong bối cảnh như hiện nay, bởi vì nó sẽ gây nên thêm những cái sức ép và những cái rủi ro rất lớn cho Việt Nam về mặt an ninh quốc phòng.
Thưa quý vị, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài Rugby chinh phục đất mới ở châu Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Giải vô địch thế giới môn bóng bầu dục đã chính thức khai cuộc tại Nhật Bản hôm 20 tháng 9 vừa qua. 20 đội tuyển quốc gia sẽ cùng nhau so tài đến ngày 2 tháng 11 này. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức ở một quốc gia châu Á ngoài những thánh địa quen thuộc của môn bóng bầu dục là châu Âu, châu Đại Dương hay Nam Phi. Chọn Nhật Bản là nước chủ nhà giải, Liên đoàn Thế giới Rugby hy vọng chinh phục lục địa mới trong mục tiêu quốc tế hóa môn bóng bầu dục.
Là môn thể thao có lịch sử hơn 100 năm, từ năm 1886, Rugby đã thành lập IFFB, định chế đầu tiên quản lý môn bóng bầu dục 15 và 7 người chơi, trước khi tổ chức này được đổi tên là World Rugby như hiện nay. Phải đến năm 1987 thì môn bóng bầu dục mới tổ chức được giải vô địch thế giới đầu tiên tại New Zealand. khi đó UNDP mới chỉ có 8 thành viên. Sau sự kiện này, các quốc gia đã ồ ạt gia nhập làng bóng bầu dục. Cho đến giờ, UNDP đã tập hợp được 105 quốc gia thành viên chính thức. Tuy nhiên, bóng bầu dục vẫn là môn thể thao khá xa lạ với nhiều nước. Thêm vào đó, luật chơi của môn này khá phức tạp, cho nên giải vô địch thế giới vẫn là một câu lạc bộ khép kín. Kể từ năm 1987 đến nay, mới chỉ có 25 đội tuyển được tham dự Cúp Thế giới, và những cái tên lọt vào những vòng cuối của giải đấu vẫn lặp đi lặp lại qua 9 mùa giải như New Zealand, Úc, Nam Phi hay Anh Quốc.
Năm 2009, Liên đoàn Thế giới đã bất ngờ chọn xứ sở mặt trời mọc làm chủ nhà giải vô địch thế giới 2019. Tuy nhiên, đây là sự lựa chọn có cơ sở. Nhật Bản là quốc gia có truyền thống bóng bầu dục lâu đời. Người Anh đã đến Nhật thành lập câu lạc bộ rugby đầu tiên từ năm 1866. Ở Nhật, rugby là môn thể thao được ưa chuộng thứ ba chỉ sau môn sumo và bóng chày. Nhật Bản cũng là nơi rugby được phát triển mạnh. Ở các trường đại học và các công ty lớn đều thành lập các câu lạc bộ tham gia giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, sự lựa chọn Nhật Bản còn mang tham vọng mở ra chân trời kinh tế mới cho môn bóng bầu dục ở châu Á, khu vực chiếm 60% dân số thế giới nhưng mới chỉ có 370.000 người chơi môn thể thao này. Từ một năm nay, chương trình phát triển của Liên đoàn Thế giới Rugby đặt mục tiêu phát triển 1 triệu người chơi ở châu Á. Ngoài Nhật Bản, mục tiêu hướng đến của Rugby Thế giới còn là đất nước 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Hiện mới chỉ có một phần rất nhỏ dân số của nước này, khoảng 114.000 người chơi rugby, nhưng họ cũng đã đứng hàng thứ 9 thế giới. Thành công ở giải vô địch thế giới Nhật Bản sẽ là động lực để rugby đẩy xa hơn mục tiêu toàn cầu hóa. Với 1,8 triệu vé bán ra, tỷ lệ phủ sân của khán giả dự kiến sẽ đạt hơn 96%, khoảng từ 400.000 đến 500.000 du khách nước ngoài sẽ tới Nhật Bản để dự ngày hội thế giới của môn bóng bầu dục. Theo tính toán của các chuyên gia, doanh thu của giải đấu trên đất Nhật khoảng 2,8 tỷ euro, tuy có thấp hơn kỷ lục giải vô địch thế giới Anh 2015 là 3 tỷ euro, nhưng giải Nhật sẽ có lãi hơn. Thành công của giải đấu ở Nhật gần như là chắc chắn với điều kiện thời tiết không làm hỏng ngày hội lớn. Mùa bão ở Nhật lúc này vẫn chưa kết thúc khiến các nhà tổ chức không khỏi lo ngại. Ban tổ chức dự trù nếu trận đấu ở vòng bảng phải hoãn vì điều kiện thời tiết thì sẽ cho tỷ số trận đấu hòa 0-0 và mỗi đội được 2 điểm. Quy định này có thể ảnh hưởng tới kết quả xếp hạng. Còn với các trận đấu ở vòng loại trực tiếp, nếu không diễn ra được thì lùi lại 2 ngày. Hiện tại không có một dấu hiệu thời tiết nào đe dọa các cuộc so tài trên diễn ra trên 12 sân vận động khắp quần đảo Nhật Bản. Chuyển qua với môn bóng đá, trong tuần cúp C1 UEFA đã trở lại làm nóng các sân cỏ châu Âu với loạt trận mở màn vòng bảng. Ngay loạt trận đầu tiên đã có bất ngờ lớn ở cuộc đối đầu giữa hai ông lớn đại diện cho làng bóng Pháp và Tây Ban Nha. Câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã khởi đầu hoàn hảo cho giấc mơ châu Âu bao lâu nay chưa thành với chiến thắng một trong những đội bóng lớn nhất của bóng đá châu Âu, Real Madrid, bằng tỷ số 3-0 trong điều kiện đội hình vắng bóng bộ ba ngôi sao Mbappe, Cavani và Neymar. Trong khi đó, Real Madrid của Zinedine Zidane đã phải trải qua cơn ác mộng chưa từng có trên sân Paris. Trở lại với loạt trận ra quân Champions League với điểm nhấn là Paris Saint-Germain, Real Madrid, chuyên gia Trần Văn Mui phân tích.
Champions League 2019-2020 đó là vừa khởi tranh cái lượt thứ nhất của vòng bảng. Mỗi vòng bảng thì mỗi đội sẽ chơi 6 trận, tức là 3 trận lượt đi, 3 trận lượt về. Chưa thể khẳng định cái điều gì ở cái lượt 1 của vòng bảng. Tuy nhiên thì nó cũng có nhiều cái điều bất ngờ và cũng đầy thú vị từ cái lượt đầu của vòng bảng này, ngoài dự đoán và cũng khá hấp dẫn. Thì một trong những cái điều mà chúng ta nói là bất ngờ mà ngoài dự đoán mà cũng hấp dẫn đó là một cái trận thắng rất là đậm của Paris Saint-Germain trước Real Madrid với cái tỷ số là 3-0 ở trên sân nhà. Và cái điều đặc biệt tức là cái trận đấu này đó thì Paris Saint-Germain khởi đầu ấn tượng và Di Maria thì ghi 2 bàn. Rồi hậu vệ biên phải tức là Meunier thì ghi bàn thứ 3. Và cái đội hình của Paris Saint-Germain thì lại vắng tất cả những cái ngôi sao, tức là Neymar không có, Mbappe cũng không có, rồi Cavani cũng không có nữa. Trong khi đó thì Real Madrid á, thì lại có mặt tất cả những cái tân binh mà mới vừa chuyển về là tốn kém rất là lớn. Ví dụ là Eden Hazard nè, từ Chelsea về, hay là Eden Militao từ Porto, hay là Mendy từ Olympique Lyon, hay là James Rodriguez, rồi cả Luka Jovic từ Eintracht Frankfurt về nữa. Như vậy có nghĩa là một cái trận đấu mà người ta nghĩ rằng là Paris Saint-Germain sẽ có thể là dưới cơ của Real Madrid, nhưng mà họ lại thắng được 3-0. Thì đấy là một cái trận đấu mà tôi cho là đầy bất ngờ của cái bảng A này. Thì đấy là chính là cái điều mà chúng ta muốn nói. thì có lẽ là Paris Saint-Germain cái mùa này ở trên sân nhà không làm thất vọng khán giả và cũng muốn là khôi phục lại những cái gì mà đã không làm được của cái mùa giải trước.
Chiến thắng đậm đà của Paris Saint-Germain có thể mang hương vị phục thù, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu, chưa nói lên được điều gì nhiều, nhất là Paris Saint-Germain vốn là một đội bóng chơi không ổn định ở đấu trường châu Âu.
Ở Paris Saint-Germain thì chúng ta đã thấy cái mùa trước tính không ổn định của họ, tức là họ thắng trên sân khách của Manchester United nhưng mà về sân nhà nó lại thua lại. Thì cái tính không ổn định đó thì nó cũng có nhiều lý do lắm. Nhưng mà có lẽ với cái sự cầm quân càng ngày càng gọi là nắm rõ được cái lực lượng thì mùa này là Tuchel sẽ xây dựng cái lớp trên nó tốt hơn. Bằng cách tức là thực ra khi mà họ vắng những cái ngôi sao mà chúng ta nói là sừng sỏi như vậy thì những cái bổ sung ví dụ như là Navas Costa Rica hay Di Maria hay là từ Sevilla là Sabaria Garcia hay là Velasco từ Valencia rồi thậm chí là có Andy Herrera từ Manchester United là những cầu thủ mà rất là quen thuộc với lại Real từ ở Tây Ban Nha đó thì bây giờ họ lại biết cách để chơi với lại Real Madrid thì có lẽ là họ tìm cách để tiệm cận những cái trận đấu làm cách nào, tức là phải hiểu rõ được đối phương hơn, tức là tôi cho là cái đó là cái khác biệt có thể cái cách cầm quân có thể là khi mà đã qua một hai mùa thì huấn luyện viên sẽ có những cái cách thay đổi để tốt hơn.
Thưa ông, còn về phía Real Madrid thì lực lượng lần này đã được bổ sung. Thế nhưng ở La Liga trong giải quốc nội cũng như ở đấu trường châu Âu đầu mùa họ có vẻ tỏ ra chệch choạc.
Tôi cho rằng là cái việc mà Real Madrid đó là có những cái sự cũng có tính chất là thiếu ổn định hoặc là họ khởi đầu chưa có tốt lắm là bởi vì bao giờ thế khi mà anh thay đổi những cái tân binh về mà nhất là những cái cầu thủ mà trụ cột, ví dụ như là cái sự có mặt của Eden Hazard rồi thậm chí là ở cái hàng phòng ngự được có cái Ide Militao hay là có Sam Rodriguez về ở tuyến giữa hay là Luka Jovic từ Frankfurt trở về, tức là những cầu thủ giữ cái vai trò chủ chốt trong đội hình chính ấy, mà họ về mới về thì sự chệch choạc là không thể tránh khỏi. Mặc dù là cái người cầm quân Zidane thì cũng rất quen thuộc, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cái việc mà có những cái tân binh như vậy thì cũng phải tìm được tiếng nói chung. Thì cái đó là cái lý do đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó thì thực ra đối với lại những cái đội bóng lớn như thế mà họ gặp những cái đội bóng lớn như là gặp Paris Saint-Germain chẳng hạn thì phải nói rằng là cũng có những cái yếu tố mà chúng ta nói là cái sự ngẫu hứng của cái lối chơi. Rồi ở trong cái lối chơi của Real thì họ trước đây họ xây dựng lối chơi khi mà còn Cristiano Ronaldo thì những cái cầu thủ như vậy là phải xoay quanh cái trục đó để mà có, thì bây giờ thực ra thì những cái việc đó nó chưa có mang lại cái hiệu quả, do đó cho nên cái lối chơi là cái điều mà rất là quan trọng khi họ có những cái cầu thủ mà trụ cột giữ cái trò chủ chốt trong cái đội hình.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Bụi. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. 60 nước tham dự thượng đỉnh khí hậu Liên Hiệp Quốc nhưng thiếu vắng các tác nhân lớn. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thế giới không trục xuất người Duy Ngô Nhĩ theo yêu cầu của Bắc Kinh. 5 nước Pháp, Đức, Ý, Phần Lan và Malta họp tìm đồng thuận chia sẻ gánh nặng di dân. Mỗi ngày một sự kiện, chống Iran, Tổng thống Mỹ trong thế tiến thoái lưỡng nan. Theo dòng thời sự, tân chính phủ Ý lùi bước dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, tạp chí Kinh tế tuần này sẽ nói về thương mại Mỹ-Trung, đôi bên tạm hòa hoãn vì tình thế. Thanh Hà phỏng vấn ông Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn DCA Shin Analyse. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm. Phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.